Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 7 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ phường Quang Trung trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9. Sản phẩm từ sự đồng lòng nhân dân và cán bộ xã Phúc Hà. Bệnh đau mắt đỏ gia tăng, cảnh báo nguy cơ thành dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 9, Đảng ủy phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho 27 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Tới dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Trong số 27 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, còn lại là các đồng chí được nhận huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều công hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Mạnh Hà đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng và nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng. Đồng chí mong muốn, bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, các đồng chí đảng viên của Đảng bộ phường Quang Trung tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Đảng bộ thành phố Thái Nguyên ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sáng ngày 6 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức buổi nghiệm thu đánh giá kết quả 2 mô hình nhân rộng chăn nuôi trên địa bàn. Mô hình chăn nuôi cá rô đầu vuông được thực hiện với quy mô hơn 24.000 con tại 4 xã gồm Cao Ngạn, Phúc Xuân, Quyết Thắng và Thịnh Đức. Với thời gian nuôi 4 tháng đầu, cá có thể đạt trọng lượng từ 150 đến 200 g trên một con và nếu kéo dài trong 7 tháng có thể đạt từ 300 đến 400 g trên một con. Về ngoại hình, cá rô đầu vuông cũng giống cá rô đồng, nhưng khi lớn lên, đầu có phần to và vuông, mình dài hơi cong, có sức chống chịu tốt, tăng trưởng nhanh, ít dịch bệnh và đem lại hiệu quả kinh tế cao, v.v. Sau 6 đến 8 tháng nuôi, dự kiến 10.000 con có thể cho thu nhập hơn 60 triệu đồng. Mô hình cho nuôi gà bản địa, gà to lò, theo hướng hữu cơ được thực hiện với quy mô 5.000 con tại xã Phúc Hà và xã Phúc Trìu. Gà to lò là một giống gà ngon gắn liền với thương hiệu gà đồi Phú Bình, với đặc điểm nổi bật là màu đỏ, chân to, lông mượt đuôi câu. Khi ăn thịt có vị ngọt, thơm, săn chắc, không béo, gà được nuôi thả vườn dài ngày với độ tuổi xuất bán thông thường từ 4 tháng trở lên sẽ đạt trọng lượng từ 2,7 đến 3 kg trên một con. Sau khi xuất bán, trừ chi phí cho thu nhập từ 80 đến 90 triệu đồng trên 1.000 con. Mô hình nuôi gà ta lò sẽ giúp người dân mang lại hiệu quả kinh tế cao, tận dụng được các phụ phẩm sẵn có trong các hộ nông dân như gạo, cám, ngô, sắn, v.v. để làm thức ăn chăn nuôi, tận dụng nguồn lao động dư thừa trong nông thôn. Trong tháng 8 năm 2023, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra sôi động nhộn nhịp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội theo giá hiện hành trong tháng 8 tăng 2,6% so với tháng 7 và tăng trên 14% so với cùng kỳ, đạt trên 3.100 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng gần 16% so với cùng kỳ, đạt trên 26.000 tỷ đồng. Để bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời, đa dạng, phong phú về chủng loại và mẫu mã, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tiến hành kiểm tra 18 vụ, xử lý 14 vụ. Tổng số thu phạt, trị giá hàng hóa bán nộp ngân sách, trị giá hàng hóa tịch thu và trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 28 triệu đồng, trong đó số tiền thu phạt vi phạm hành chính trên 24 triệu đồng, trị giá hàng hóa đã tiêu hủy trên 4 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên hiện có 34 cơ sở hội với trên 64.200 hội viên. Những năm qua, hội đã chỉ đạo 100% cơ sở hội chủ động xây dựng, thành lập các mô hình mới về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm của địa phương, tập hợp thu hút đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng tham gia. Trong hơn 6 năm qua, các cơ sở hội đã thành lập mới và duy trì có hiệu quả trên 200 mô hình và hàng trăm cá nhân điển hình về học tập và làm theo Bác với nhiều mô hình cách làm hay sáng tạo được ghi nhận. Để tích cực tuyên truyền lan tỏa các mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú. Hàng năm, các cơ sở hội tổ chức được trên 1.000 buổi sinh hoạt chuyên đề cho trên 96.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ, đưa các nội dung trao đổi thông tin về gương điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong các buổi sinh hoạt, tổ chức thảo luận về những bài học kinh nghiệm và cách học tập theo điển hình. Đẩy mạnh phương châm một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền, các cấp hội đã chú trọng tổ chức cho trên 269.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ đến thăm và học hỏi trao đổi kinh nghiệm các mô hình, điển hình tiên tiến tại các địa phương, đơn vị để giao lưu, chia sẻ trực tiếp các kinh nghiệm và rút ra bài học áp dụng phù hợp tại địa phương, đơn vị. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 3767 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện. Theo đó, văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống bệnh dại, tổ chức thống kê chính xác số hộ nuôi và số chó mèo ở từng khu dân cư, tổ dân phố, hướng dẫn yêu cầu chủ hộ chăn nuôi chó mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc nuôi nhốt chó mèo trong khuôn viên gia đình, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng tới những người xung quanh, chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định. Đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn trong giai đoạn 2023-2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026-2030. Thường xuyên rà soát tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót chó mèo, kịp thời chia sẻ, báo cáo thông tin ngay khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó mèo mắc bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại cắn. Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phòng chống bệnh dại theo quy định. Các cơ quan có liên quan của thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng chống bệnh dại trên người và động vật tại Ủy ban Nhân dân các phường xã, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính đối với tổ chức cá nhân sử dụng các phương pháp chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành để khám điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị chó mèo cắn. Chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người nuôi chó có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó, không để chó chạy rông. Khi đưa chó ra ngoài cần thực hiện nghiêm việc đeo dọ mõm và có người dắt, chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các tổ chức cá nhân, đặc biệt là tại các xã và đối tượng trẻ em. Về tính chất nguy hiểm, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại, biện pháp các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh dại hiệu quả, tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh dại tới các cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng dân cư ở các xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Thông báo địa chỉ các điểm tiêm phòng bệnh dại trên địa bàn thành phố. Truyền thông hướng dẫn người bị chó mèo nghi dại cắn, cào, xử lý vết thương đúng cách và đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời. Tính đến hết tháng 7, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 73.200 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt trên 100% kế hoạch. 70.200 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 99,5% kế hoạch. 6.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt trên 81% kế hoạch. Để đảm bảo chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đã ban hành công văn chỉ đạo tăng cường giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội. Theo đó, các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra tại các quyết định số 11999 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện trích nộp và đóng đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng, không để tình trạng nợ bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, bưu điện thành phố. Phối hợp với Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với tổ chức dịch vụ thu, triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động tích cực, tổ chức tuyên truyền theo nhóm tại cơ sở, xóm, tổ dân phố, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nghiêm túc thực hiện đúng đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện trích nộp và đóng đầy đủ tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng, không để tình trạng nợ bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Ngày 7 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và luật phòng chống tham nhũng cho trên 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32 xã phường, ban tư vấn, tổ tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và xã phường, đại diện Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng của thành phố và trưởng ban công tác mặt trận các tổ xóm. Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung gồm tuyên truyền phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật phòng chống tham nhũng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông qua hội nghị, các đại biểu được bổ sung những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp thiết thực để vận dụng trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai hiệu quả luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và luật phòng chống tham nhũng, đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tại địa phương. Tết Trung Thu đang đến gần, trong những ngày này không khí làm đèn Trung Thu tham gia diễn diễu, dự thi mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật tại Đêm hội Trung Thu Sứ Trà, thành phố Thái Nguyên năm 2023 đang được các đơn vị địa phương tích cực triển khai. Ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, xã Phúc Hà đã khẩn trương vào cuộc và quyết định làm đèn Trung Thu với mô hình Mục Đồng Cưỡi Trâu. Đây là mô hình tái hiện một nét đẹp văn hóa dân gian, thể hiện sự gần gũi, bình dị, gắn liền với quê hương Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhận được cái kế hoạch và được tập huấn ở thành phố thì địa phương cũng về tổ chức triển khai. Đầu tiên là bàn bạc lên ý tưởng xem là chúng ta lựa chọn cái mô hình gì phù hợp với cái điều kiện. Sau đó thì cũng tổ chức một cái đoàn lên trên Tuyên Quang tham quan học tập. Trong một cái năm kinh tế rất là khó khăn như thế này thì địa phương cũng cân nhắc quyết định thống nhất là tổ chức xã hội hóa. Thế thì địa phương chúng tôi đã ban hành một cái thư ngỏ gửi đến các cái đơn vị, công ty, doanh nghiệp đến mỗi người dân trên địa bàn xã Hòa. Sau khi mà thư ngỏ được gửi đi, kết quả sau khoảng độ hơn một tuần, gần hai tuần rồi đấy, thì chúng tôi đã nhận được cái sự ủng hộ chung tay của toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, các công ty doanh nghiệp, các cái mạnh thường quân.
Để làm được mô hình đèn Trung Thu rất ấn tượng và có ý nghĩa này, xã đã tìm chọn những người khéo tay, có kinh nghiệm làm đèn, đồng thời huy động được trên 50 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân trên địa bàn hỗ trợ về kinh phí, vật tư làm đèn. Điều này thể hiện sự hào hứng và mong chờ của người dân xã Phúc Hà đối với sự kiện văn hóa độc đáo, lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn thành phố. Bà Đặng Thị Khanh, Bí thư chi bộ xóm Hồng, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên nói.
Trong xóm chúng tôi là hưởng ứng là rất là phấn khởi. Thì cũng từ lâu là thành phố mới tổ chức cái ngày hội này. Thì chúng tôi cũng như nhân dân nói chung là rất là đồng tình cùng nhau là đóng góp cả tiền và công sức cùng góp để làm sao mà có xã Phúc Hà để có một cái hội đèn là đi rước đèn cùng với thành phố để cùng với các xã phường.
Với sự quyết tâm của lãnh đạo xã và sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của nhân dân, sau 20 ngày bắt tay vào làm, mô hình đèn của xã Phúc Hà đã cơ bản hoàn thành. Có thể thấy đây chính là sản phẩm thể hiện sự đồng lòng của nhân dân và cán bộ xã Phúc Hà. Với mô hình đèn sinh động này, hứa hẹn sẽ mang đến Đêm hội Trung Thu Sứ Trà, thành phố Thái Nguyên năm 2023 thật ấn tượng và ý nghĩa. Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà ở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh gây thiệt hại về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chủ hộ gia đình và các cá nhân cần thực hiện tốt những nội dung sau. 1. Các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy. 1.1. chủ hộ gia đình cần chủ động tìm hiểu để có kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy, đôn đốc nhắc nhở thành viên trong hộ gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và nắm vững kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong đám cháy, sơ cứu ban đầu, tham gia tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại nơi cư trú để chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác phòng cháy và xử lý tình huống khi có cháy xảy ra. 1.2. Bố trí mặt bằng, sắp xếp vật dụng, hàng hóa, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đối với nhà ở gia đình, nhà dạng ống, nhà liên kết, chia lô, không sắp xếp vật dụng che cháy, cản trở lối thoát nạn, không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại các ban công, lô xa của nhà, tầng sân thượng, mái cần bố trí thông thoáng và có lối lên tầng dưới qua các thang cố định và cửa đi. Không khóa cửa lối lên mái, trường hợp cửa có khóa, cần quy định vị trí để chìa khóa trong nhà. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chứa hàng hóa, chất nguy hiểm về cháy nổ, nên bố trí tách biệt với nơi ở, sinh hoạt. Không sản xuất, kinh doanh chất, hàng hóa dễ cháy nổ trong ngôi nhà, như xăng, dầu, hóa chất dễ cháy, nổ. Sắp xếp vật dụng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt như tủ điện, ổ cắm điện, tối thiểu 0,5 mét. Không tích trữ, chứa xăng, dầu, khí đốt, chất lỏng dễ cháy ở trong nhà. Trường hợp cần thiết chỉ nên dự trữ số lượng tối thiểu, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn và bảo quản nơi thông thoáng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bảo quản, sử dụng chất khí, chất lỏng dễ cháy nổ trong tầng hầm, cùng với khu vực có nhiều vật dụng, hàng hóa dễ cháy và trong phòng ngủ. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, máy phát điện và phương tiện khác có sử dụng xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy cần để cách xa nơi đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt. 1.3. Quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị đốt nóng, sửa chữa, thi công, hàn cắt, gây phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt, phải có người trông coi. Tại nơi đun nấu, không nên để hàng hóa, chất dễ cháy gần nơi đun nấu. Khi sử dụng bếp cần lưu ý. Đối với bếp ga, cần tắt bếp và đóng van bình ga khi không sử dụng. Thường xuyên kiểm tra ống dẫn ga, van khóa, van an toàn để kịp thời thay thế khi bị hư hỏng. Vị trí đặt bình ga, bếp ga cần bảo đảm thông thoáng và không để gần các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt. Nên lắp đặt đầu báo dò khí ga tại khu vực đặt bình ga, bếp ga. Trường hợp sử dụng hệ thống cấp khí đốt trung tâm, cần thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu theo đúng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đối với bếp điện, bếp từ hồng ngoại, cần bố trí đường dây điện phù hợp với công suất của bếp và có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ, cầu dao, áp tơ mát. Đối với bếp dầu, thường xuyên lau chùi sạch sẽ, không rót dầu vào bếp khi bếp đang cháy, không dùng xăng làm nhiên liệu cho bếp dầu. Khu vực thờ cúng, vách, trần nhà nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy. Đèn, bát hương, nến khi thắp cần được chắc chắn trên mặt phẳng để tránh bị đổ vỡ. Trường hợp đặt trên vật dụng khác thì nên sử dụng vật dụng là loại không cháy hoặc khó cháy, miếng lót bằng kim loại, bát, đĩa, cốc. Không nên thắp đèn, hương, nến, đèn cầy khi đi ngủ hoặc không có người ở nhà. 1.4. Lắp đặt, sử dụng hệ thống điện, thiết bị điện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Thiết kế, lắp đặt bảo đảm đủ công suất cấp cho các thiết bị sử dụng, có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ, cầu dao, cầu chì, áp tơ mát, cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn, điều hòa, bình nóng lạnh, cầu dao, áp tơ mát nên lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho việc ngắt điện. Bố trí tách biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất kinh doanh với các khu vực khác của nhà. Khi lắp đặt thêm thiết bị tiêu thụ điện, cần tính toán tránh gây quá tải, không nên sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm. Khi lắp đặt các thiết bị điện sinh nhiệt lớn, đèn sưởi, quạt sưởi, lò nướng, cần có khoảng cách an toàn đến các vật dụng dễ cháy. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện bị hư hỏng hoặc không bảo đảm an toàn. 1.5. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra. Đối với nhà có một lối thoát nạn, cần hướng dẫn bố trí thêm phương án thoát nạn thứ hai, có thể là cầu thang sắt ngoài nhà, ống tụt hoặc thang dây, dây thải chậm đặt tại ban công, lô ra, sân thượng, lối sang mái của nhà bên cạnh để thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp. Đối với lối đi, lối thoát nạn, cần lưu ý giải pháp giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của các yếu tố nguy hiểm từ đám cháy. Không để phương tiện, hàng hóa, đồ dùng, vật liệu dễ cháy hoặc nguồn lửa, nguồn nhiệt trên hành lang, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn của nhà. không để các thiết bị, vật dụng nhô ra khỏi mặt tường ở độ cao dưới 2 mét. Cầu thang bộ thoát nạn trong nhà nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy, hạn chế cầu thang xoắn ốc. Cửa đi ra ngoài nhà tại tầng 1 nên sử dụng cửa có bản lề, cửa cánh, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, nên bố trí nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ thông thường như búa, rìu, xà beng trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra sự cố cháy nổ. Trường hợp lắp đặt cửa cuốn thì cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở cửa khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Đối với nhà ở có ban công, lô xa hoặc cửa sổ ở mặt tiếp giáp với đường giao thông, cần bảo đảm thông thoáng để thoát nạn khi cần thiết. Trường hợp lắp đặt lồng sắt, lưới sắt thì nên bố trí ô cửa để thoát nạn khi có cháy nổ. Việc lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà cần bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với tầng mái sân thượng, nên có lối lên từ tầng dưới qua cầu thang hoặc ô cửa có kích thước đủ rộng để có thể di chuyển lên tầng mái và tính toán đến khả năng thoát nạn sang nhà liền kề. 1.6. Chủ động đầu tư lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo cháy tự động, camera, trang bị, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như nước, chăn, bình chữa cháy xách tay để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh, trang bị dụng cụ phá rỡ như xà beng, kìm cộng lực, đèn pin, mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói, để mở cửa và thoát nạn. Quy định rõ vị trí đặt phương tiện này, bảo đảm yêu cầu dễ thấy, dễ lấy và gần lối thoát nạn. 2. Hướng dẫn thoát nạn khi có cháy. 2.1. Thành viên hộ gia đình cần nắm rõ lối ra thoát nạn tại tầng 1, lối ra khẩn cấp, lối ra thứ 2. Vị trí để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà, tại khu vực sản xuất, kinh doanh, cần phổ biến cho người lao động sinh sống trong nhà về nội quy, biện pháp thoát nạn, nhận biết chỉ dẫn thoát nạn, biển chỉ dẫn hay đèn chỉ dẫn thoát nạn, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn để kịp thời thoát nạn. Cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 2.2. Khi phát hiện có cháy nổ xảy ra, hãy bình tĩnh suy xét, hô hoán, báo động cho tất cả các thành viên trong gia đình biết để mau chóng di chuyển ra ngoài qua lối thoát nạn an toàn hoặc qua lối lên mái, ban công, cửa sổ, sang nhà bên cạnh hoặc thoát xuống bằng thang dây, đồng thời báo ngay cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số điện thoại 114. Trong quá trình di chuyển qua đám cháy, nên dùng khăn thấm ướt che kín miệng, mũi và cúi thấp người để tránh nguy cơ bị ngạt khói, men theo tường và di chuyển đến nơi an toàn. Trường hợp cửa chính bị lửa bao trùm, hãy nhanh chóng tìm và mở lối thoát nạn khác. Lối thoát nạn thứ hai qua ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên cạnh hoặc thoát xuống bằng thang dây hoặc bố trí lối thoát lên mái nếu mái nhà có kết cấu bằng các tấm lợp. Tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Trường hợp không còn lối thoát nào khác, hãy dùng chăn thấm ướt, trùm kín người, cố gắng thoát qua đám cháy nhanh nhất có thể. Trường hợp lối và đường thoát nạn bị nhiễm khói, lửa mà không thể thoát từ gian phòng ra ngoài theo lối cầu thang bộ, cửa chính, nhanh chóng sử dụng khăn vải, băng dính để chèn, dán kín vào khe cửa để ngăn khói, khí độc vào phòng đang ở. Di chuyển ra ban công để báo hiệu cho lực lượng phòng cháy chữa cháy hỗ trợ biết, ứng cứu kịp thời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 7 ngày 8 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ. Nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã niêm yết đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan đơn vị. Cụ thể, 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912 802 802, email minhnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918 362 352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.